Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Bảy, ngày 13 tháng Giêng năm 2024, thứ Bảy trong tuần thứ nhất mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 2 từ câu 13 đến câu 17. Khi ấy Đức Giêsu lại đi ra bờ biển hồ, toàn thể dân chúng đến với người và người dạy dỗ họ. Đi ngang qua trạm thu thuế, người thấy ông Lêvi là con ông An-phê đang ngồi ở đó. Người bảo ông, anh hãy theo tôi. Ông đứng dậy đi theo người. Khi Đức Giêsu đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và người tội lỗi cùng ăn với Đức Giêsu và các môn đệ, vì họ đông và đi theo người. Những kinh sư thuộc nhóm Pha-ri-sêu thấy người ăn uống với những kẻ tội lỗi và người thu thuế, thì nói với các môn đệ người, sao ông ấy ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi? Nghe thấy thế, Đức Giêsu nói với họ, người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi. Quý ông bà và anh chị em thân mến, khi nói tới hai chữ ơn gọi, người ta dễ lầm tưởng là phải đi tu mới là ơn gọi. Thế nhưng, ơn gọi đầu tiên và căn bản nhất đó là ơn gọi làm con Chúa. Khi tạo dựng nên vũ trụ này, Thiên Chúa đã nói rằng, chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta, để con người làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dưới đất. Ơn gọi làm con Chúa này trở nên trọn vẹn hơn khi chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội. Qua bí tích này, chúng ta sống lời hứa từ bỏ ma quỷ và những gì thuộc về ma quỷ để bước theo Chúa cách trọn vẹn và triệt để. Đây là ơn Chúa ban cho chúng ta cách nhưng không. Tuy nhiên, không phải là ai cũng có được. Người ta có thể tốn cả triệu triệu đô la mà chưa chắc đã mua được món quà này. Bởi đây là món quà thuộc về đức tin và lời hứa. Bài tin mừng hôm nay thuật lại câu chuyện giữa đám đông dân chúng, có biết bao người tốt lành, giàu có, nhưng Chúa lại gọi ông Matthew, một người thu thuế được liệt vào hàng tội lỗi. Đây cũng là thắc mắc của những người kinh sư và Pha-ri-sêu. Chính Chúa Giêsu đã giải đáp thắc mắc đó bằng câu nói, tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi. Qua bí tích rửa tội, chúng ta là những người tội lỗi được chính Đức Kitô kêu gọi bước theo Ngài trong đời sống mới. Thánh Phêrô đã nói rằng, lãnh nhận phép rửa không phải là được tẩy sạch vết nhơ thể xác, mà là cam kết với Thiên Chúa sẽ giữ lương tâm trong trắng. Như thế, bí tích rửa tội là một khế ước giữa chúng ta và Thiên Chúa. Thiên Chúa hứa ban cho chúng ta sự sống mới, và chúng ta hứa sẽ sống trung thành với Ngài bằng một lương tâm trong trắng. Trong ý hướng đó, chúng ta nhìn về 12 tông đồ của Chúa Giêsu, thì Matthew lại là người có quyết tâm theo Chúa triệt để nhất. Khế ước giữa ông và Chúa Giêsu là một khế ước không thể hủy bỏ. Các ông Phêrô, Andrê, Giacôbê và Gioan là người trả lưới, các ông làm nghề đánh cá. Bất cứ lúc nào các vị ấy muốn bỏ Chúa và quay lại với nghề cũ của mình, thì biển khơi luôn có cá sẵn để chờ các ông bắt. Nhưng Matthew làm nghề thu thuế, một khi đã nghỉ việc để theo Chúa, thì chắc chắn là phải nghỉ luôn vì ông không thể quay lại với nghề cũ. Chính quyền Do Thái lúc bấy giờ sẽ không chấp nhận. Vì thế, với các môn đệ kia của Chúa, thì thuyền vẫn còn, cá vẫn chờ. Còn Matthew thì đã đốt trụ thuyền để đứng dậy đi theo Chúa. Đó là một quyết định dứt khoát và rất can đảm của ông. Qua bí tích rửa tội, chúng ta cũng có một khế ước với Thiên Chúa là đứng dậy và dứt khoát đốt trụ tội lỗi của chúng ta. Khế ước đó phải là một cam kết giữ lương tâm trong trắng như lời Thánh Phêrô đã nói. Theo Thánh Phaolô, lương tâm trong trắng là biết phân biệt cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo để sống khế ước của bí tích rửa tội. Tuy nhiên, đôi khi người ta làm một điều xấu mà cứ nghĩ rằng mình làm đúng và yên tâm làm tiếp. Đó gọi là lương tâm sai lầm. Nhưng ở đây chúng ta không bàn về lương tâm sai lầm đó. Chúng ta chỉ đặt mình trong một lương tâm trưởng thành, nghĩa là biết phân biệt tốt, xấu. Bởi vì chỉ trong sự trưởng thành của lương tâm thì ta mới biết được mình có phá vỡ khế ước với Thiên Chúa không. Vậy, nhìn lại cuộc đời của mình, có lẽ đôi lần chúng ta biết là điều không tốt, nhưng chúng ta vẫn cố ý làm. Nói xấu, bịa chuyện, vu khống, đặc biệt. Bản thân những hạn từ này cho thấy rõ hành động cố ý nói sai sự thật, biết là điều không tốt, nhưng vẫn cố tình làm. Thế nên Thánh Phaolô đã nói, sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn tôi lại cứ làm. Như vậy là chúng ta đang phá vỡ khế ước với Thiên Chúa trong ơn gọi làm con Chúa bằng những hành động cố tình đó. Vì thế, để có thể trung thành với ơn gọi làm con Chúa, chúng ta hãy noi gương ăn thu thuế Matthew, đó là mời Chúa vào nhà dùng cơm qua việc cầu nguyện và viết thánh thể. Bởi vì theo Phaolô, chỉ nhờ Đức Giêsu chúng ta mới có thể thắng vượt được những cám dỗ của sự dữ đó. Lạy Chúa, xin ngự đến trong tâm hồn chúng con và ban cho chúng con sức mạnh để chiến thắng những cám dỗ của tội lỗi. Nhờ đó chúng con trung thành giữ khế ước với Ngài trong một lương tâm trong trắng. Amen.
Bên tôi chẳng có chi đâu mà lo, vì Chúa bên tôi, thấy tôi chẳng gì gian nan không khó. Và Chúa bên tôi, bao nhiêu phần ghen trong tôi tan biến, để tình yêu luôn trong tim với tôi. Và Chúa bên tôi, nên tôi còn thấy cô đơn gì đâu. Và Chúa bên tôi sẽ luôn cùng tôi đi tranh xong bước. Khi Chúa bên tôi, bao nhiêu sầu đau tôi xin dâng hết, để cuộc đời này đầy tiếng hoan ca. Chính vì khi Chúa sang, đời tôi chẳng còn thiếu thốn gì. Trên đồng cỏ xanh tôi được nhìn đời thêm an sinh, vì có Chúa bên đời tôi chẳng còn hãi sợ gì. Bên dòng suối mát tôi luôn thân vui ca hát, và cùng Thiên Chúa ba ngôi đã cho cuộc sống tôi luôn đầy no. Và sẽ bên tôi dẫu quân thù kia gây bao nguy khó, lạy Chúa tin ban biết đi về đâu trong con luôn mãi, đến khi đời con về đến bên Ngài. Nên tôi còn có chi đâu mà lo, vì Chúa bên tôi, nay tôi còn gì gian nan không khó. Và Chúa bên tôi, bao nhiêu phần ghen trong tôi tan biến, để tình yêu luôn trong tim với tôi. và Chúa bên tôi, nên tôi còn thấy cô đơn gì đâu. Vì Chúa bên tôi sẽ luôn cùng tôi vui trên con đường. Vì Chúa bên tôi bao nhiêu sầu đau tôi xin dâng lên để cuộc đời này đầy tiếng hoan ca.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Xin Tổng giám phận Hà Nội, quý đức cha giáo tỉnh Hà Nội họp mặt tất niên năm Quý Mão. Sáng thứ Năm, ngày 11 tháng Giêng vừa qua, quý đức cha trong giáo tỉnh Hà Nội đã trở về trung tâm mục vụ Tổng giám phận Hà Nội tham dự ngày tất niên năm Quý Mão. Theo thông lệ, cứ vào dịp cuối năm âm lịch, quý đức cha của 11 giáo phận miền Bắc lại có dịp sum họp tất niên trong bầu khí tràn đầy niềm vui đón chào xuân mới. Hiện diện trong ngày họp mặt có Đức Tổng giám mục Tổng giám phận Hà Nội Giuse Vũ Văn Thiên, Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhân và quý đức cha đến từ các giáo phận Bắc Ninh, Bù Chu, Hải Phòng, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hưng Hóa, Phát Diệm, Thái Bình, Thanh Hóa, Vinh và Hà Tĩnh. Trong giờ gặp gỡ, quý đức cha cùng thảo luận các hoạt động trong năm vừa qua, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến phụng vụ, đồng thời định hướng các chương trình chung tại giáo tỉnh trong năm mới. Bên cạnh đó, quý đức cha cũng chia sẻ những hoạt động mục vụ theo đặc thù riêng của giáo phận mình. Ngoài ra, Đức Tổng giám mục Giuse cũng cho biết dự kiến chương trình đón Đức Tổng giám mục Marek Yalevsky, đại diện tòa thánh tại Việt Nam, sẽ được diễn ra vào cuối tháng Giêng năm 2024. Ngày sum họp cuối năm là dịp thật tốt để quý đức cha nối kết tình liên đới mục tử giữa các giáo phận, đồng thời mở ra định hướng để các tín hữu cùng bước đi trong nhịp sống chung của giáo hội Việt Nam, thúc đẩy sự tham gia đời sống giáo hội.
Tin Kiev, Ukraine. Đức Thánh Cha lên án các cuộc tấn công của Nga. Đức Thánh Cha Francisco lên án các cuộc tấn công ồ ạt mới đây của Nga chống Ukraine là không xứng đáng và không thể chấp nhận được. Chúng không thể biện minh nổi. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong thư gửi Đức Tổng giám mục trưởng Sviatoslav Shevchuk, giáo chủ Công giáo Ukraine nghi lễ đồng phường và được hãng tin cai của Ba Lan truyền đi hôm 10 tháng Giêng vừa qua. Trận phóng tên lửa hôm 29 tháng 12 năm ngoái của Nga được coi là ồ ạt nhất từ đầu chiến tranh và có ít nhất 30 người chết, 160 người bị thương. Nhiều nhà cửa và dinh thự bị phá hủy hoặc hư hại nặng nề. Thư của Đức Thánh Cha có đoạn viết: "Một lần nữa, qua Đức Tổng giám mục trưởng, tôi muốn bày tỏ sự gần gũi với nhân dân Ukraine đang chịu đau khổ, khóc thương những người chết, và tôi phó thác họ cho lòng thương xót của Chúa, an ủi những người bị thương và chia sẻ với tất cả những người đang chịu đau khổ cách nào đó. Tôi gần gũi các vị mục tử đang cố gắng mang lại hy vọng cho dân chúng trong tình trạng dường như ngày càng vô vọng." Đức Thánh Cha viết thư này để đáp lại lá thư của Đức Tổng giám mục trưởng Shevchuk thông báo cho ngài về những hậu quả thê thảm của cuộc tấn công lớn nhất bằng tên lửa. Hàng trăm võ khí này được Nga phóng vào Ukraine, cả những khu vực dân cư. Trong thư, Đức Thánh Cha cũng cảm ơn Đức Tổng giám mục trưởng vì những thông tin gửi cho ngài, và Đức Thánh Cha viết rằng, cùng với Đức Tổng giám mục trưởng, tôi chia sẻ cùng những tâm tình khinh thường và đau khổ mà Đức Tổng giám mục cảm thấy trước các hoạt động quân sự đánh vào các cơ cấu dân sự trên toàn quốc. Những cuộc tấn công ấy là không xứng đáng và không thể chấp nhận được, cũng như không thể nào biện minh nổi. Đức Thánh Cha cũng coi là điều rất nguy hiểm vì đứng trước những biến cố bi thảm của thế giới, chiến tranh tại Ukraine có nguy cơ trở thành một cuộc chiến thị quyền lãng. Vì thế, nhiệm vụ của chúng ta là làm tất cả những gì có thể trong quyền hạn để cuộc chiến này không bị rơi vào im lặng, không những với những sự kiện thê thảm, nhưng trên hết là những người hữu trách và cộng đồng quốc tế tìm kiếm những giải pháp hòa bình.
Tin Washington, Hoa Kỳ. Các giám mục Hoa Kỳ kêu gọi tiếp tục dấn thân chống phá thai. Các giám mục Hoa Kỳ kêu gọi các tín hữu tiếp tục dấn thân và nỗ lực bảo vệ các trẻ em và người mẹ trước thảm họa phá thai. Trong tuyên ngôn trước chiến dịch tuần Chủ nhật cầu nguyện cho sự sống và bảo vệ trẻ em chưa sinh ra về phương diện pháp luật, bắt đầu từ ngày 16 tháng Giêng tới đây, các giám mục Mỹ cũng kêu gọi hoàn toàn bãi bỏ phá thai tại nước này. Chiến dịch cầu nguyện bảo vệ sự sống chống phá thai được tiến hành tại Mỹ kể từ năm 2013, là năm kỷ niệm 40 năm tối cao phát hiện Mỹ công bố phán quyết gọi là Roe chống Wade, cho phép phá thai trên toàn quốc. Trong chiến dịch này, trên các mạng xã hội, ban tổ chức kêu gọi các tín hữu chia sẻ chứng từ của mình về việc bảo vệ sự sống. Năm nay, cuộc tuần hành bên vực sự sống sẽ diễn ra ngày 19 tháng Giêng tại thủ đô Washington và nhiều nơi khác trong nước. Đã có nhiều thay đổi từ khi tối cao phát hiện Mỹ lật ngược phán quyết Roe chống Wade ngày 22 tháng Giêng năm 1973 bằng phán quyết hồi tháng 6 năm 2022, đặt trách nhiệm pháp lý vào mỗi bang. Từ đó có 14 bang đã thông qua luật hầu như hoàn toàn cấm phá thai. Hai bang cấm phá thai đến tháng thứ 6 của bào thai. Tuy nhiên có 7 bang thông qua luật cho phá thai, trong khi các bang khác đang tìm cách thay đổi hiến pháp tiểu bang về quyền phá thai qua cuộc trưng cầu dân ý trong năm nay. Trước tuần Chủ nhật sắp bắt đầu, các giám mục Mỹ cũng cùng với Đức Thánh Cha lên án việc mang thai mướn, như là bày tỏ trong diễn văn trước ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh hôm thứ Hai, ngày 8 tháng Giêng vừa qua. Ngài gọi việc mang thai mướn là vi phạm trầm trọng đối với phẩm giá phụ nữ và trẻ em, và kêu gọi cấm việc làm này trên thế giới. Các giám mục Mỹ cũng khẳng định rằng mang thai mướn là điều trái ngược với luân lý. Thay vào đó, điều quan trọng là hoạt động để tiến tới một thế giới bảo tồn phẩm giá sâu xa của mỗi người trong mọi giai đoạn của cuộc sống.
In Vatican, tân tổng giám mục trưởng giáo chủ Công giáo Ciro Malaba. Hôm 10 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã nhận cho vị tân tổng giám mục trưởng của giáo hội Công giáo Ciro Malaba nghi lễ Đông phương bên Ấn Độ, được hiệp thông với tòa thánh và giáo hội Công giáo hoàn vũ. Đó là Đức tổng giám mục Rafael Tatin, 67 tuổi. Hôm 9 tháng Giêng vừa qua, ngài đã được công nhận giáo hội này bầu làm tổng giám mục giáo phận Ernakulam Angamali ở bang Kerala, miền Tây Nam Ấn Độ, với sự tham dự của 53 giám mục, kế nhiệm Đức Hồng Y John Alan Cherry, 78 tuổi, từ nhiệm vào ngày 7 tháng 12 năm 2023. Tổng giáo phận này là lớn nhất trong giáo hội Ciro Malaba với nửa triệu tín hữu. Đức tân tổng giám mục trưởng Thạc Tìm sinh tại bang Kerala và làm giám mục từ năm 2010. Năm 2018, ngài được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm làm giám mục đầu tiên của giáo phận Samsabat, bao gồm bang Andhra Pradesh, miền Bắc, Trung và Đông Nam Ấn Độ. Trong thư gửi để thông báo chấp nhận cho Đức tổng giám mục Thạc Tìm hiệp thông công bố ngày 10 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha viết thêm rằng: tôi cầu nguyện để noi gương các vị tiền nhiệm đáng kính, Đức tổng giám mục có thể cố gắng cống hiến việc phục vụ quảng đại và nhiều thành quả cho đoàn chiên hay được ủy thác cho Đức tổng giám mục chăm sóc. Tôi cũng đặc biệt xin Đức tổng giám mục nhớ đến những người nghèo túng nhất. Xin Chúa Thánh Linh nuôi dưỡng sự đoàn kết, lòng trung thành và sứ vụ của giáo hội Ciro Malaba để có thể tăng trưởng dưới sự hướng dẫn hiền phụ của Đức tổng giám mục. Đức Thánh Cha không quên chào thăm các giám mục trong hội đồng của giáo hội này, cũng như hàng giáo sĩ, tu sĩ nam nữ, trùng sinh và giáo dân thuộc giáo hội Ciro Malaba. Giáo hội này có trụ sở tại thành Cô Chi và có 4.250.000 tín hữu ở Ấn Độ và trên thế giới, đứng thứ hai sau giáo hội Công giáo Ukraine trong tổng số 22 giáo hội Công giáo nghi lễ Đông phương hiệp nhất với tòa thánh. Tại Ấn Độ, giáo hội này có 2.350.000 tín hữu. Từ lâu, trong giáo hội này có sự bất đồng về nghi thức cử hành thánh lễ. Hồi tháng 8 năm ngoái, Đức Thánh Cha đã cử Đức tổng giám mục Cyril Bastin làm đặc ủy của ngài sang Ấn Độ để giúp giải quyết vấn đề, nhưng vẫn có hàng trăm linh mục bất đồng. Hồi đầu tháng 12 sau đó, Đức Thánh Cha đã gửi sứ điệp video dài 7 phút, trong đó ngài yêu cầu các linh mục bất tuân hãy chấp nhận quyết định của hội đồng giáo hội này. Đức Thánh Cha cũng nhận đơn từ nhiệm của Đức Hồng Y tổng giám mục trưởng để tạo điều kiện cho sự hòa giải.
Tin tổng giám phận Sài Gòn. Ban Mục vụ Môi trường Tổng giáo phận Sài Gòn Phát triển Thông điệp Laudato Si. Ngày 10 tháng Giêng vừa qua, Ban Mục vụ Môi trường Tổng giáo phận Sài Gòn đã gửi các thùng đựng rác theo quy chuẩn quốc tế đến tất cả các giáo xứ và trụ sở công giáo trong Tổng giáo phận. Từ thực trạng ô nhiễm môi trường, Ban Mục vụ Môi trường Tổng giáo phận Sài Gòn đã đưa 5 hành động thiết thực để sống thông điệp Laudato Si như 1. Không ly nhựa, chai nhựa, ống hút nhựa, túi ni lông. 2. Không dùng túi ni lông, hạn chế mua thực phẩm đóng gói bằng ni lông. 3. Dùng hộp thủy tinh, cà mèn, đồ dùng thân thiện với môi trường. 4. Không xả rác bừa bãi nơi công cộng. 5. Phủ xanh không gian các giáo xứ, dòng tu và các trung tâm công giáo. Ngoài ra, thông điệp Laudato Si còn được phổ biến trong môi trường giáo dục tại các lớp giáo lý. Định hướng mà Ban Môi trường hướng tới là giúp các thành phần dân Chúa trong Tổng giáo phận ý thức mối tương quan giữa con người với Thiên Chúa, tương quan giữa con người với nhau và với thiên nhiên vạn vật, hiểu về tính toàn bộ và tính lệ thuộc lẫn nhau giữa con người và thiên nhiên trong mầu nhiệm tạo dựng, đồng thời đưa ra hành động sống có ý thức và trách nhiệm với các thế hệ tương lai qua việc bảo vệ môi trường sống, như trong thư Mục vụ Mùa vọng và Mùa Giáng sinh 2023 mà Đức Tổng giám mục Chư Sê Nguyễn Năng, Tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn đã chia sẻ. Sứ vụ phúc âm hóa không chỉ giới hạn trong việc cứu độ linh hồn, mà là con người toàn diện. Vì thế Hội Thánh phải lưu tâm tới những vấn đề mới của nhân loại hôm nay. Trước hết là đạo đức môi sinh. Trái đất đã bị tàn phá quá nhiều, môi trường sống bị ô nhiễm trầm trọng. Cần khẩn trương cứu ngôi nhà chung trái đất này. Hủy hoại môi trường là một tội luân lý. Tổng giáo phận chúng ta cam kết nhập cuộc để cải thiện môi trường sống. Cụ thể là cần học hỏi giáo lý về môi sinh và thực hiện những hành vi nhỏ bé, các gia đình và giáo xứ giảm rác, không xả rác bừa bãi, phân loại rác, giảm bớt đồ nhựa dùng một lần, tiết kiệm điện nước. Cứ kiên trì thực hiện nhiều năm, dần dần sẽ thành thói quen tốt và lan tỏa sang mọi người trong cộng đồng xã hội. Ban Môi trường là một ban mục vụ mới được thành lập tại Tổng giáo phận Sài Gòn sau kỳ thường huấn hàng năm của các linh mục giáo phận vào tháng 8 năm 2016. Mục đích hoạt động của Ban Môi trường là áp dụng thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha Francisco vào đời sống giáo dân tại các giáo xứ trong giáo phận. Thành viên của Ban Môi trường là sự kết hợp của Ban Caritas, Ban Công lý và Hòa bình và 14 linh mục phụ trách về môi trường của 14 giáo hạt trong Tổng giáo phận Sài Gòn. Trưởng ban mục vụ môi trường của Tổng giáo phận Sài Gòn hiện nay là linh mục Vinh Sơn Nguyễn Thành Tính dòng Đa Minh.
Bên Chúa để có tâm hồn bình an, tin về bên Ngài để con bớt nỗi lo toan. Một khi có Chúa, đời con cảm thấy an toàn. Một khi có Ngài, lòng con ngập tràn hân hoan. Có Chúa trong lòng, đời con luôn hát vang. Có Ngài giữ gìn, đời con luôn hạnh phúc. Đi trong tay Chúa, đời con vững bước tin yêu. Đi trong bóng Ngài, lòng con rộn rã vui mừng. Hãy mau nhanh chân tìm về bên Chúa để luôn an vui được sống bên người. Chỉ có Ngài là hạnh phúc đời con. Hãy luôn tin yêu trong tay nơi Chúa, bước theo Giê-xu và sống tin mừng. Tìm về quê hương hạnh phúc trên trời. Nỗi lo toan, một khi có Chúa, đời con cảm thấy an toàn. Một khi có Ngài, lòng con ngập tràn hân hoan. Có Chúa trong lòng, đời con luôn hát vang. Có Ngài giữ gìn, đời con luôn hạnh phúc. Đi trong tay Chúa, đời con vững bước tin yêu. Đi trong bóng Ngài, lòng con rộn rã vui mừng. Hãy mau nhanh chóng tìm về bên Chúa để luôn an vui được sống bên người, chỉ có Ngài là hạnh phúc đời con. Hãy luôn tin yêu trong cây nơi Chúa vượt bao Giêsu và sống tin mừng, tìm về quê hương hạnh phúc trên trời.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên Việt ta, hãy thân cho chúng ta, thân sang lên tình yêu, sang lên tình yêu, niềm tin.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần trò chuyện này, chúng ta sẽ bàn về một đề tài khác, đó là tiềm năng và ước mơ.
Tôi say tan những đau và bóng đêm từ lâu vây kín quanh đời.
Ai đó đã nói rằng ước mơ thôi không đủ, phải biết hành động. Hành động và niềm tin sẽ đem lại cho bạn những kết quả còn hơn sự mong đợi. Ước mơ chính là tiềm năng giúp làm bật dậy những sức mạnh, những khả năng ẩn giấu bên dưới hoặc chưa được dùng tới hay chưa được khai thác tối đa. Tiềm năng là những sức mạnh, những giá trị tinh thần tiềm ẩn mà mỗi người đều có. Tiềm năng còn là sự tích lũy tất cả những năng khiếu bẩm sinh của mỗi người và những kiến thức tiếp thu được. Tiềm năng là động cơ, nhờ đó chúng ta có thể điều khiển tâm trí, sức lực và tâm hồn. Làm sao để phát triển tiềm năng? Chúng ta có thể theo tiến trình sau đây để phát triển tiềm năng. Yêu thích học hỏi. Sự sống của một mầm cây tùy thuộc vào khả năng hút năng lượng của nó. Khi ngừng tiếp thu là đồng nghĩa với sự chết. Con người cũng thế, khi ngưng học hỏi có nghĩa là khô cằn và sự chết đang đến. Những người có giá trị đều thích thú học hỏi và phát triển để trở thành người tốt nhất mà họ có thể. Chúng ta cần có thái độ mở ra để tiếp thu, để học hỏi từ cuộc sống, từ bao nhiêu thứ quanh mình. Trân trọng bản thân. Đó là tỏ ra yêu quý những gì mình có, những giá trị cũng như khả năng, thừa nhận mình là người đáng giá và làm việc luôn hết mình, nhất là không bao giờ để mình chìm sâu trong những ý nghĩ tiêu cực. Tìm sự hỗ trợ. Sự hỗ trợ có thể là tình cảm và sự thấu hiểu của những người thân, bạn hữu. Chính những trao đổi, chia sẻ ấy làm cho ta an tâm và cảm thấy an toàn hơn. Không sợ áp lực của công việc. Chính trong áp lực mà chúng ta cố gắng, và tiềm năng nếu dùng đúng sẽ được phát triển. Áp lực nhiều lúc lại chính là sự kích thích hành động. Đó là một lực đẩy giúp tận dụng những gì mình có. Kế đến là lạc quan. Tìm ra niềm vui trong công việc mình làm. Với cái nhìn lạc quan, người ta như được tiếp thêm năng lực. Hãy bắt đầu ngày mới với những sự hài hước, hóm hỉnh và vui vẻ. Điều này giúp cho cơ thể khỏe mạnh và tâm trí sáng suốt hơn. Kế đến là sống có trách nhiệm. Hãy lãnh trách nhiệm về tất cả những gì mình làm, mình nói. Sửa chữa những sai sót, cải tiến những vụn về. Không đổ lỗi cho ai về những hậu quả không tốt của những việc mình làm. Và cuối cùng, tận dụng cơ hội và tự tạo cơ hội. Tiềm năng như là vốn liếng chúng ta có. Nhưng làm sao cho số vốn đó được dùng, được đầu tư để sinh lãi tối đa nếu như chúng ta không nắm bắt cơ hội để dùng chúng? Rải rác trên đường đời, chúng ta có những cơ may, những dịp tốt để chúng ta dùng năng lực của mình. Nếu không tỉnh thức để nắm bắt, chúng sẽ qua đi và cơ may không đến nhiều lần.
Những tình huống, những dịp để thi thố hay dùng đến khả năng của mình. Người thành công là người biết cách khai thác triệt để tiềm năng của mình. Họ luôn có mục đích để vươn tới và sẵn sàng tiếp tay với người khác để tôi giúp bạn, và thường họ cũng được giúp lại. Người tích cực thường nhìn thấy hành động đầy hoa trái trong sa mạc, vì họ biết tận dụng sức nóng của năng lực mặt trời để dẫn và bơm nước và tìm những loại cây trái thích hợp để trồng. Còn kẻ chủ bại chỉ thấy toàn là cát và nắng nóng. Điểm khác biệt là ở chỗ đó. Ước mơ cũng là một tiềm năng. Ước mơ là sức mạnh, là lực đẩy. Theo Mông Đen, không có ước vọng thì không có nhân tài. Chính ước vọng đã gợi hứng cho con người sức mạnh để hoàn thành. Trong lúc thực hiện, năng lực sẽ được dùng, được phát triển tối đa, tiềm năng sẽ được khởi phát. Thật vậy, chẳng có gì đến với chúng ta nếu trước hết chúng ta không có lấy một ước mơ. Ước mơ là khởi điểm của hành động, của nỗ lực và cho chúng ta sức mạnh vượt khó cũng như sự kiên trì theo đuổi cho đến cùng điều mình muốn. Muốn là sức mạnh. Câu chuyện chú bé Monty Robert sẽ chứng minh với chúng ta điều này. Tôi có một người bạn, hiện là chủ nhân một trại nuôi ngựa ở San Isidro, nơi tôi được phép dùng nhà của anh ấy để gây quỹ. Chuyện của cậu bé sống cùng cha, một người làm nghề huấn luyện ngựa. Do công việc, ông phải đi từ trang trại này đến trang trại khác như một kẻ du mục. Kết quả là việc học của cậu con trai không được ổn định lắm. Một hôm, thầy giáo bảo cậu bé viết một bài luận văn về đề tài, lớn lên em muốn làm nghề gì. Đêm hôm ấy, cậu bé đã viết một mạch 7 trang giấy, mô tả khát vọng một ngày nào đó em sẽ làm chủ một trang trại nuôi ngựa. Em diễn đạt ước mơ của mình thật chi tiết, thậm chí còn vẽ cả sơ đồ trại ngựa tương lai của em với diện tích khoảng 200 mẫu với nhà cửa và chuồng ngựa. Viết xong, cậu vội vã nộp ngay cho thầy. Vài ngày sau, cậu bé nhận lại bài làm với điểm 1 to tướng và lời phê đỏ chót của thầy. Đến gặp tôi sau giờ học. Cuối giờ, cậu bé đến gặp thầy và hỏi: "Thưa thầy, tại sao em bị điểm 1? Em đã hoạch định một việc mà em không thể làm được. Ước mơ của em không có cơ sở thực tế. Em không có tiền và cuộc sống không có chỗ ở ổn định. Nói chung, em không có nguồn lực khả dĩ nào để thực hiện những dự tính của mình. Bây giờ, tôi cho em về làm lại bài văn và tôi sẽ cứu xét lại điểm của em." Về nhà, cậu bé nghĩ ngợi mãi và cuối cùng đã hỏi ý kiến cha. Người cha nói: "Con yêu, chính con phải quyết định, vì cha nghĩ đây là ước mơ của con." Nghe cha bảo, cậu bé mỉm cười và sau đó đến gặp thầy giáo của mình. Cậu nói: "Thưa thầy, thầy có thể giữ điểm 1 của thầy, còn em xin được giữ ước mơ của em." Chính Monty ngày nào đang kể lại chuyện năm xưa cho bạn mình. Kể đến đây, Monty dừng lại và hỏi tôi: "Bạn có biết bạn đang ngồi trong trại ngựa rộng 200 mẫu của cậu bé năm nào không?" Cách đây 2 năm, vị thầy giáo đó đã tình cờ dẫn 30 học sinh của mình đến đây cắm trại. Thế là thầy trò tôi nhận ra nhau. Cầm tay tôi, thầy nói: "Monty này, khi anh còn học với tôi đã đánh cắp ước mơ của anh, và suốt bao nhiêu năm qua, tôi cũng đã làm thế với bao đứa trẻ khác. Tôi rất ân hận về điều đó." Nghe thầy nói thế, tôi vội đáp: "Không, thưa thầy, thầy không có lỗi gì cả, chẳng qua là thầy muốn những gì tốt đẹp cho học sinh của mình mà thôi. Còn em chỉ muốn theo đuổi đến cùng ước vọng của đời mình." Các bạn trẻ thân mến, với câu chuyện trên đây, Duy An xin kết thúc Một Nói Với Giới Trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới. Oh, yeah.
theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Chuyện kể rằng, có một cô gái rất xinh đẹp, đã đoạt được nhiều giải thưởng cao quý về sắc đẹp. Cô rất tự hào và quyết định muốn tìm đến một vị ẩn sĩ để nhờ ông xác nhận xem có phải mình thật sự là người xinh đẹp nhất. Cô nói với vị ẩn sĩ, "Thưa ngài, tôi đã được rất nhiều giải thưởng về sắc đẹp. Mọi người đều ngưỡng mộ vẻ đẹp của tôi và nói rằng tôi xinh đẹp. Vậy theo cái nhìn của ngài, tôi có thật sự xinh đẹp không?" Vị ẩn sĩ đang ngồi dưới gốc cây, chăm chú đọc một quyển sách. Nghe xong câu hỏi của cô gái, mắt vẫn không rời khỏi trang sách, ông chậm rãi cất lời. Giữ gìn trang nghiêm giới hạnh là thân đẹp. Ăn ở hiền hòa thủy chung là nét đẹp. Thấy người ta nhã mà nâng lên, đó là cử chỉ đẹp. Thấy người ta đói cho ăn, rách cho mặc, nghèo túng mà giúp đỡ, đó là tấm lòng đẹp. Phụng dưỡng cha mẹ già, đó là tâm hồn đẹp. Thấy người ta lâm nguy, sợ hãi, mà nói lời an ủi giúp đỡ, đó là ngôn ngữ đẹp. Không một ý định xấu nảy sinh, đó là ý đẹp. Thấy người ta u tối, không hiểu biết mà khai mở trí tuệ, cho học hành chữ nghĩa, đó là trí tuệ đẹp. Cô thấy mình đẹp ở chỗ nào? Vẻ đẹp thật sự không phải chỉ hệ tại ở hình thức bề ngoài, mà là những giá trị chân thiện mỹ mà người đó đã cống hiến cho cuộc đời. Gái nghe xong lời vị ẩn sĩ thì hết sức ngỡ ngàng. Trong số những danh hiệu và giải thưởng về sắc đẹp mà cô nhận được, không thấy có những điều mà vị ẩn sĩ nói đến. Cô lặng lẽ cáo từ vị ẩn sĩ và quyết tâm trao dồi cho mình những nét đẹp thật sự mà vị ẩn sĩ đã chỉ dạy. Quý ông bà và anh chị em thân mến, không biết từ bao giờ người ta đã gọi phụ nữ là phái đẹp. Thật vậy, chúng ta đã từng gặp ở ngay xung quanh mình và thấy trên sách báo, phim ảnh rất nhiều người phụ nữ xinh đẹp. Họ có thể là những ca sĩ, nghệ sĩ, diễn viên, hoa hậu, người mẫu, những doanh nhân thành đạt, hay thậm chí chỉ là những người phụ nữ bình thường, không có địa vị gì trong xã hội. Và chúng ta phải công nhận rằng họ thật xinh đẹp. Họ là niềm tự hào của chính bản thân, của gia đình, quốc gia và dân tộc. Tuy nhiên, khi nhìn vào lịch sử nhân loại và những sự kiện xảy ra trong quá khứ và cho đến hôm nay, chúng ta thấy có nhiều người phụ nữ xinh đẹp mà lối sống và cuộc đời của họ là vinh quang, là niềm tự hào và ngưỡng mộ của con người. Nhưng cũng có không ít người phụ nữ rất xinh đẹp mà cuộc đời và lối sống của họ lại trở thành niềm đau của rất nhiều người. Tại sao lại có sự khác biệt đó? Phải chăng lý do làm nên sự khác biệt đó là những điều mà vị ẩn sĩ đã chỉ dẫn cho cô gái xinh đẹp trong câu chuyện bên trên? Vẻ đẹp thật sự của một người phụ nữ không hoàn toàn hệ tại ở dáng vẻ và sự trau chuốt bên ngoài cho ngoại hình, mà còn hệ tại ở những giá trị cao quý ở bên trong trí tuệ và con tim của họ. Lần dở những trang kinh thánh, chúng ta thấy các tác giả sách kinh thánh đã đề cao vẻ đẹp của các nhân đức và lòng kính sợ Chúa nơi người phụ nữ hơn là vẻ đẹp bề ngoài của họ. Thánh Phêrô tông đồ đã tuyên bố rằng vẻ đẹp của người phụ nữ không hề tại ở cái vẻ bên ngoài như kết tóc, đeo vòng vàng hay ăn mặc xa hoa, nhưng là con người nội tâm thầm kín với đồ trang sức không bao giờ hư hỏng, là tính thùy mị, hiền hòa. Vẻ đẹp đó mới chính là điều quý giá trước mặt Thiên Chúa. Còn sách Châm Ngôn thì nhận định rằng duyên dáng là giả trá, sắc đẹp là phù vân. Người phụ nữ kính sợ Đức Chúa mới đáng cho người đời ca tụng. Trải qua bao nền văn minh, bao nhiêu thăng trầm của lịch sử nhân loại, một vẻ đẹp thống nhất giữa dáng vẻ bên ngoài và sắc thái bên trong của mọi người nữ lẫn người nam vẫn luôn là chuẩn mực, không bao giờ thay đổi. Làm cho mình xinh đẹp và trở nên xinh đẹp hơn trong mắt mọi người là điều chính đáng và cần thiết. Ước gì bên cạnh việc lưu tâm đến dáng vẻ bề ngoài của mình, chúng ta cũng biết chú tâm làm đẹp cho mình bằng các nhân đức và đời sống tin tưởng cậy trong nơi Thiên Chúa. Đồng thời, chúng ta cũng hãy biết khám phá và trân trọng vẻ đẹp của những người xung quanh. Lạy Chúa, Chúa là nguồn mạch của chân thiện mỹ. Xin Chúa ban ơn giúp chúng con biết trao dồi cho mình những vẻ đẹp của trí tuệ, lòng đạo đức và trái tim dạt dào niềm kính Chúa yêu người, để chúng con trở thành những người nam, người nữ xinh đẹp, biết ngưỡng mộ và thưởng thức cái đẹp trong chân lý và sự thánh thiện. Amen.
Phần người tranh giành vì luôn bị cám dỗ bên ngoài và cám dỗ bên trong, cám dỗ nguy nan vì quy về chính mình. Dù nhiều phong ba nhưng tận người cao cả, dù nhiều xấu xa nhưng có thể vượt qua bằng khôn ngoan lựa chọn để sống cách tự do. Đời bon chen tạo nên nhiều cám dỗ ăn tiền và cám dỗ tiêu căng, cám dỗ danh vọng chạy theo đời sống này. Cuộc đời quá mau có gì là bền vững, chỉ còn hiến trao và biết sống vì nhau là cánh tay nhạt màu hạnh phúc mãi ngàn sao. Nhưng Chúa Giêsu đã vượt lên chính mình, vượt qua mọi cám dỗ, vượt trên mọi thách đố. Tin cho chúng con lòng an say vươn tay, biết chọn Chúa mọi nơi để sống luôn đẹp. Lòng tin yêu và trông cậy vào Chúa, hãy biết quên mình và sống rất khiêm nhu, hãy biết thận trọng dựa theo lời Chúa dạy. Đừng tìm thứ danh nhưng thật lòng ta anh, đừng để thú vui nơi cám toan lòng ta, nguồn an vui thật sự chỉ có Chúa.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.